còn đó phải không em? Hương Đào.
Hương Đào nào?
Cái gì? Em không phải Hương Đào sao?
Anh đã lẫn lộn người thiệt với người trong tiểu thuyết rồi. Đây nè.
Hương Đào hiện đến như một thứ khói sương mờ ảo. Chàng đưa tay chận trên ngực, những nhăn xúc động đang rạc rào trong lòng mình.
Hương Đào của anh là sương khói, còn em là quyền mà, đâu phải là khói sương của anh mà lập được.
Hương Đào, này quyền. Tất cả đều như mộng.
Trong giấc ngủ chiều mà anh nằm mộng, mộng lành hay là mộng dữ?
Dữ lành tôi cũng chưa biết được đoạn sau cùng. Mà quên nữa. Ủa, cô là ai? Rồi, tự nhiên không vô nhà tôi rồi.
Xin lỗi, cho tôi ghé tạm đây một chút nha anh.
Ghé tạm hả? Rồi, lấy áo tôi mặc gì nè. Trời, cởi ra giùm đi, không.
Anh thấy tôi lạ lùng quá phải không? Tại vì nhỏ bạn nó rượt tôi trốn nó đó, tôi mới ghé qua nhà anh đó. Cho tôi ghé tạm chút nha.
Đợi một chút hả?
Dạ.
Chút mà bao lâu rồi, chừng nào đi?
Chút xíu thôi. Được không?
Rồi cũng được, thôi rồi cởi áo ra đi.
Anh là văn sĩ.
Phải. Nhưng mà văn sĩ gì hết kệ tôi mà. Nhưng mà sao cô là ai mới được chứ?
Kìa, sao anh lại giận dữ? Em là Quyền, em đã nói rồi mà.
Quyền nào?
Quyền này nè.
Cô hả?
Dạ. Khi vừa gặp anh ấy gọi em bằng em, thì bây giờ xin anh ấy gọi em bằng em như trước đi, rồi sẽ tiếp tục nói chuyện, chịu không?
Nhưng mà cô...
Khoan, em chứ.
Em. Nhưng mà tôi hỏi cô.
Khoan.
Gì?
Anh tên gì?
Muốn biết tên tôi hả?
Dạ.
Để.
Hả?
Để.
Gì gọn bần?
Thì cha mẹ tôi đặt tên tôi sao tôi nói vậy chứ, hỏi gì kỹ vậy?
Sao cứ tôi hoài vậy? Anh chứ.
Anh. Nhưng mà anh hỏi em vậy chứ em có quyền gì mà muốn anh phải thế này thế nọ chứ?
Em có quyền gì đâu. Anh gọi em bằng em rồi thì em đâu có quyền gì.
Chà, trông em cũng quá quắt lắm mà nha. Nhưng nếu em là...
Là gì?
Nếu em là em của anh hả? Anh sẽ đánh đòn rồi.
Vậy chứ em này là gì mà không phải là em anh? Không phải là em anh sao anh gọi là em?
Em này khác, em kia khác.
Sao lại khác? Em này hay em kia thì cũng em mà em, chứ có khác gì đâu. Nếu có khác á, là thành mờ em me nặng.
Hổ nghe, muốn nói thành mẹ phải không? Giả cái chết bây giờ. Hổ nghe, đây nè cô bé à, cô đừng có tưởng cô thắng mà làm nghe chưa. Bây giờ cô hãy nghe tôi cắt nghĩa đây nè.
Không nghe, kêu bằng cô hoài không nghe.
Cô nghe nè.
Không nghe.
Thì không thì người ta kêu bằng em nè, buông tay ra, tôi kêu bằng em đây nè, rồi nghe tôi nói đây nè. Gì chị?
Nè.
Cách tay của cô với gì đâu chị?
Thôi.
Gì?
Nắm hoài vừa thôi.
Quên. Mà không nắm thì sao cô nghe?
Nhưng mà đừng có lợi dụng nhiều chứ. Nè, rồi đó, cắt nghĩa đi.
Bây giờ em có biết ở trên đời này có biết bao nhiêu người nè, bao nhiêu vật, bao nhiêu thú á, đều cùng mang có một chữ mà lại khác nhau xa lắc không?
Khác làm sao đâu?
Khác như vậy nè. Nghe nha. Cũng như quyền nào cũng viết là H-U-I-E-N, quyền, quyền, quyền. Mà quyền kia có nghĩa là đen. Còn quyền này đây lại đăng như bông bưởi.
Thôi anh ơi, anh đừng có chửi. Ga lăng vừa thôi, chứ nhà văn ơi, em chỉ được trắng hơn than hầm.
Em đừng đùa cợt nữa nghe không, em đã thấy khác hay chưa? Suối tóc quyền thì còn đúng được, chứ da môi quyền sao được quyền ơi. Một cơn mơ quyền diệu tuyệt vời, giữa môi quyền lung linh. Anh đã kể biết bao nhiêu là quyền, có quyền nào giống nhau đâu.
Thiệt em sợ miệng lưỡi của mấy nhà văn. Khi lạc bước vào đây, em đâu có biết anh là nhà văn. Chứ nếu biết em đâu có dám vô.
Sao vậy?
Em sợ.
Sao lại sợ?
Vì trong đầu của em cứ nghĩ nhà văn là một cái gì cao cao lắm, cao ngút ngàn vậy đó.
Tại em hay nói đúng hơn là mọi người cứ đứng xa mà nhìn nên ai cũng thấy những nhà văn đều là những cái gì cao cao lắm, cao ngút ngàn vậy đó.
Anh kỳ quá.
Nhưng nhà văn họ vẫn là người, thì họ vẫn sống như một người thường, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn lo chạy gạo, chạy cơm. Chỉ khác chăng họ là hay đa tình. Quyền, thú thật với em, anh vừa trải qua một cơn mơ tuyệt đẹp. Anh xin em hãy để anh giữ cho ta tròn đẹp một giấc mơ. Quyền.
Dạ, anh gọi em.
Phải, anh gọi em để nói rằng em đẹp lắm.
Ê, nhà văn gì mà tán gái dở quá vậy? Nè, nếu em là cô giáo nha, em sẽ cho anh 2-0
phải không?
Không, 2 điểm chứ. Luận văn đâu có cho 2-0 bao giờ.
Thôi thì cô giáo thí cho anh 2 điểm. Còn nếu em là người yêu anh thì em sẽ cho anh bao nhiêu?
Em là người yêu anh hồi nào đâu?
Rồi em sẽ yêu anh. Anh tin vậy? Vì thoáng gặp em, anh lại nghe như đã hẹn nhau từ bao giờ.
Anh tự tin quá.
Để rồi em coi, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ nè, em hãy trả lời câu hỏi của anh đi.
Câu nào đâu? Nãy giờ anh hỏi em biết bao nhiêu câu hỏi mà nói.
Làm khó ha. Anh hỏi lại đây, nếu em là cô giáo, em sẽ chỉ cho bài luận tán gái của anh 2 điểm. Vậy ví dụ như em là người yêu của anh thì em sẽ cho bao nhiêu?
Nếu em là mà ví dụ thôi anh nha.
Ví dụ.
Ví dụ như em là người yêu của anh thì em sẽ cho anh.
Cho anh bao nhiêu?
Cả cuộc đời.
Lời ước mong tái họp. Anh có thể xin rửa tay nghe một chút lòng đau xót ấy hay chăng? Cho tình người thương chi thêm thân, cho buổi chia tay không quên lo dạng mà ta không nhìn rõ mặt nhau.
Em ngồi đây để anh dặn đẹp
đừng anh. Em ta biết xin anh giờ cho em bóng tối mơ hồn, cho phút chia tay chẳng còn
Quyền ơi, xin cho anh giữ thêm dài những phút vui của một buổi chiều đang xanh kỳ ngô. Mắt âm môi thơm mùi tao ước liều trai đã làm cho nồng cháy mồ phiên. Em đi rồi căn nhà nhỏ sẽ mênh mông, chỉ còn anh ngồi lại một mình như một kẻ mang trên mình đầy thương tích ngơ ngác, mắt buồn tai nhu tóc đêm mưa tư. Anh nghe thèm men rượu lúc tiễn đưa giọt khi giọng âm thầm như mật đắng,
sao em lại chối từ chẳng chịu canh một cái hẹn là chúng mình sẽ gặp lại nhau.
Anh ơi biết rằng đời sống dầu trăm năm cũng không sao xin được một giờ tao ngủ, có những gì phút vô vô mà thiên tu công làm sao đi quên được bao giờ. Tình mạng ngẫu nhiên đã xô em vào vùng thôn hạnh phúc trong ngờ, sung sướng vỡ bờ làm em run sợ, chợt nhớ một đoạn văn anh đã viết về những giọt sương giữa màu xám lục văn kính không gian, nhìn quá cứ ngỡ tất cả như kết liền mặt thờ. Nhưng ai biết trong từng hạt sương
nghĩa là em muốn lấy văn anh để nói với anh rằng
thôi hãy xem nhau như người xa lạ.
Đúng
Quyền,
sao em lại muốn vậy? Em nghĩ thế nào mà khi sau này tụi mình gặp lại nhau lại phải làm mặt lạ?
Đừng nghĩ gì hết. Ơ kìa, dường như có ai tới kìa. Nhà có cửa sau không anh?
Không, nhưng mà việc gì em lại phải sợ? Em cứ bước ra một cách đàng hoàng coi có sao không?
Không, em không muốn gặp ai hết. Em xin anh đừng cho ai biết rằng em đã đến đây nha. Em lánh mặt trong nhà tắm của anh nha.
Trời ơi, thôi rồi muốn làm gì đó là làm. Nhưng mà em ở trong đó em nghe hết chuyện của người ta làm sao?
Em sẽ nhét chặt tay em lại.
Nhưng mà em không muốn nghe rồi, nhưng mà em sẽ thấy cái chuyện của người ta.
Rồi, được rồi. Cho em mở khăn đi. Em sẽ bịt mắt em lại. Em thề sẽ không nghe, không thấy chuyện gì của anh đâu. muốn làm gì thì làm.
Rồi cũng được.
Nè nè, nhưng mà xong rồi á, anh nhớ vào cho em hay liền nha, để chồng rất ngọt chất.
Anh này quỷ nè, bắt em đợi lòng muốn chết vậy đó. Nè, em nha, em có nghe nè, không có thấy gì hết trơn á nhưng không? Thả tay em ra.
Không thả nè.
Ủa sao nắm hoài vậy? Thả không?
Không.
Ủa, ai đây? À,
chết tôi rồi, trời ơi.
Lộn xộn cái gì đó.
Anh Tiến anh đánh em chứ bộ.
Tiến, em làm gì ở đằng sau đó?
Dạ anh ăn dụng đó chị hai.
Ủa mày muốn bị đòn hả Thủy? Chị hai nghĩ coi, em tính lục mấy chén cơm nguội ăn cho nó đỡ, một lát đi học rồi khỏi tốn tiền ăn sáng. Vậy mà cũng Thủy lao ấp sùm à.
Thì ăn dụng, em nói ăn sự ăn dụng chứ sao lạ.
Thủy.
Dạ.
Sao cái miệng em cứ la quăng quăng vậy? Anh em đã lớn rồi, việc gì phải nói nhỏ nhỏ. Em la vậy rồi anh mắc cỡn đánh em rồi sao?
Anh đánh em hả? Anh mà đánh em ha, em còn la lớn hơn nữa cho chị Thoa bên kia chứ, nghe coi ai mất mặt cho biết à.
Ôi tao không ngán đâu.
Ồ không ngán ha, không ngán mà đều mắc cỡn.
Thì kệ tao.
Tuyến, Thoa nào về em?
Ôi con Thủy nó mát đó mà, nó nói mà hơi sức nào mà chị tin.
Ồ mát vậy đó à.
Thủy.
Dạ.
Thoa nào về em?
Dạ chị Thoa ở đầu xóm nè chị hai. Sáng nào anh đó xe lam đi học á, cũng có chị đứng ở đằng trước chị liếc 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 theo à.
Người ta liếc tao sao tao không biết mà mày biết?
Dạ không biết thiệt không? Không biết thiệt không hay là anh biết là tại anh muốn làm trời, thấy người ta liếc cái khoái cái mồ mà làm bổ làm nghiêm, làm em cười em muốn đau bụng vậy đó.
Nhỏ này sánh sẻ xí sọn gì đâu có tao chó này á.
Ủa sánh sẻ xí sọn vậy đó là sao? Chị hai, chị hai, em nói chị hai nghe nè, chị thấy không, chị thấy lúc này ảnh gồ ghê không chị hai? Có bữa cái em làm bộ em bỏ em đi, em đi cái em đi em vòng ra sao cái em đứng em kiếm chỗ nấp, em nấp cái em rình, em thấy ảnh đứng trước tiếng á chị hai, cái ảnh ngắm hết rồi cái ảnh vuốt tóc rồi cái ảnh eo qua, ảnh eo lại, rồi cái ảnh cười không bình thường. Cái ảnh này, thôi, em biết anh của em đẹp trai ác rồi.
Trời ơi, con nhỏ này nó nhiều chuyện dễ sợ vậy ta.
Cô Thoa nào mà chị không biết cả.
Ngày nào chị cũng đi từ sáng sớm tới tối mờ mới về mà chị đâu có biết được. Em ở nhà nè, em biết hết trơn á. Ngày nào ha, thì chị lựa có anh Tiến ở nhà, chị bơn men chị qua, cho mất nữa. Cái chị dặn em á là cho anh Tiến ăn nữa, nhưng mà em đâu có cho. Em nhớ mà mình em á.
Chị hai thấy không, cái đồ cố ăn lợi dụng.
Sao Thủy?
Dạ.
Sao em làm gì kỳ vậy?
Ủa, có gì đâu kỳ chị hai. Mình có anh đẹp trai thì mình có quyền khai thác chứ, tại người ta chứ đâu phải tại mình á.
Cô Thoa cũng làm nghề gì?
Dạ. Chị.
Cái gì? Cái gì mày cười?
Chị lấy xe làm.
Dẹp. Nhỏ này nó nói xàm gì đâu mà chị không tin nữa chị ơi.
Em nói thiệt chứ bộ, không có nói dốc đâu.
Tiếc gì?
Thì nhà chị có chiếc xe làm, mỗi ngày chị lấy chở trái cây ra chợ bán chứ bộ.
Nè, mai mốt mà em Tiến cưới cổ về, cái chiều cái cổ lái xe làm đưa em Tiến ra xa lộ chơi. Cho chị em tôi có gian với nhà.
Em ngồi trên cái đầu xe.
Chào khang. Chị hai nói kỳ quá chị hai. Em mắc cỡ chị hai à. Chị hai à, coi chừng con Thủy á chị hai.
Gì?
Lúc này á em thấy nó cũng như ai.
Sao?
Thường đứng trước gương ổng ẻo một mình, nó cắn ngón tay rồi liếc mắt đưa tình, rồi người duyên nó ngoẻo đầu xi xọn. Hãy đi học á, thường về trễ hơn xưa đó chị.
Tại em đón xe không có được
phải không?
Hoặc là em ghét ở chỗ
gì?
Cậu ấy chơi với mặt
buồn thôi. Hai đứa đừng có gây gỗ với nhau.
Gây
ghé chỗ ấy là chỗ nào mới được chứ. Đi nè, cái tiếng ấy Việt Nam khó mà hiểu được. Ghé chỗ ấy em ấy gì ở đó, ấy biết vậy coi chừng ấy nghe em.
Chị ơi, chị nghe anh tiếng anh nói gì kìa kìa.
Thì vì làm anh cho nên nó lo lắng cho em.
Đúng rồi
mà. Nhưng em à, ăn nói chữ chạc đàng hoàng để cho em mình nó nể nặng.
Có thấy không? Nói chuyện chạc đàng hoàng nha, tôi mới nể à.
Rồi mày vừa hơi chị hai thấy không?
Ủa chú sao?
Còn Thủy.
Dạ.
Bữa nay em có đi học không?
Dạ có.
Có là sửa soạn đi, ở đó gây với anh hoài à. Nè.
Dạ.
Chị thấy em nha.
Sao
lúc
vậy?
Này có cái gì là lạ đó nha.
Lạ thiệt mà. Em còn thấy mà.
Chị ai nói vậy hả? Em có gì lạ đâu.
Nè, mấy bữa trước chị đi làm về, đứng ngoài cửa sổ nhìn vô, thấy em lật sách học bài mà tay em viết cái gì lăng quăng, chị nhìn không có rõ.
Thấy không?
Chị ai? Chị lúc nào chị cũng bình hình Tuyến á, chị cứ đầy em hoài à.
Thằng Tuyến nó là con trai, còn em là con gái, biết chưa?
Dạ.
Thôi, đi học đi.
Dạ. Dạ, thưa chị hai em đi học.
Thưa anh ba nữa chứ.
Ừ, thưa anh ba đi học đi.
Không.
Chị thấy cái miệng nữa chưa? Mai là có chị hai đó mà nó còn làm cái gì? Bực mình vậy đó.
Chưa anh ba em đi học.
Trời ơi, nó còn lè mà. Trời ơi. Lúc này nó kỳ lắm chị ơi, coi chừng nữa mới được.
Tuyến.
Dạ.
Em cũng lo sửa soạn đi học đi.
Dạ, em bữa nay em thực tập ở bệnh viện, lát em đi cũng được.
Ủa, mà sao không sửa soạn đi học đi?
Dạ.
Bộ rỗi à?
Dạ.
À, có chuyện gì muốn nói với chị phải không?
Dạ, không.
Nè, nghe nói lúc này em có con bồ đẹp lắm phải không?
Dạ, đâu có. Trời ơi, đâu có chị hai, ai nói chị vậy? Con Thủy nói chị phải không? Ôi, con Thủy nói mà hơi sức đâu mà chị tin.
Con Thủy đâu có nói.
Vậy chứ ai nói chị?
Em.
Em?
Ừ.
Trời ơi, em nói chị hồi nào đâu? Ủa, mà em nhớ em chưa có nói mà.
Đó, vậy là em mắc mưu chị rồi.
Trời ơi.
Như vậy là em có, mà em chưa dám nói với chị phải không? Thì bây giờ em nói đi.
Dạ, chị hai thông minh quá, em chịu thua chị rồi. Nhưng mà chuyện đó chưa đâu chị hai à.
Chị thấy dường như có chuyện gì không thể chưa được đâu.
Ôi, có chuyện gì đâu chị hai.
Đây nè. Hồng ơi, anh không biết phải làm sao hết. Anh còn đi học. Còn chị, mấy đêm trước, lúc em ngủ hết, chị quét nhà thấy tấm giấy xé dụng rớt dưới giường. Chị lượm lên đọc, có bao nhiêu đó thôi. Chị đoán biết em và người yêu của em có gì nan giải. Tuyến à. Nên chị lựa dịp mà hỏi em, để mong giúp đỡ em. Vậy em đừng nên giấu chị, cuộc tình đó ra sao mà lời em có vẻ xót đau.
Chị hai ơi, thật ra em và Hồng yêu nhau đồng đường, nhưng em hứa sẽ đến đôi khi mình thành đạt mà thôi.
Và hoàn cảnh của nàng hiện đang gặp quẩn bách đến như thế nào, em hãy nói cho chị nghe. Nếu em yêu người ta thì nên cho chị tưởng sự thật, để chị giúp đỡ người ta, trước sau gì cũng là em dâu.
Chị hai ơi, Hồng là một cô gái giàu sang, và hiện giờ nàng đang bị cha mẹ ép quyền. Thật là cách khe, nàng xin em nghi lo sớm hơn dự định. Cha mẹ nàng có căn, còn anh nàng giúp cho. Lo nghĩ nàng hay em nghĩ không làm sao khác hơn được.
Em chớ đắn đo mà thành ra lỡ duyên lỡ phận. Cưới thì cưới chớ sao, chị sẽ lo hết cho em.
Chị lo cho em, cảm ơn chị. Nhưng mà, thôi chị hai ơi, từ trước đến nay em luôn luôn vâng lời chị hai. Nhưng mà lần này em xin phép chị hai cho em từ chối đi chị hai à.
Tại sao vậy? Em không yêu Hồng thật lòng à?
Em yêu Hồng vô cùng chị hai à. Nhưng mà em nhất định bắt buộc nàng phải chờ đợi khi nào em thành đạt.
Em năm nay 21. 21 con 2 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhất gì.
Nhưng...
cưới vợ cũng được rồi. Cưới vợ về để cho nó phụ chị.
Em đã quyết làm như vậy rồi chị hai à. Thì 2-3 năm nữa em ra trường đâu có lâu lắc gì.
Nhưng em biết người con gái phải chờ đợi 2-3 năm sẽ như thế nào không? Biết bao nhiêu thức trắng đêm thâu trũng sâu con mắt. Tóc toán lo âu vướt từng sợi tóc mà e sợ nhuốm màu thu. Hương sắc phai tàn từ chối gì sợ chị phải khổ thân lo lắng chứ gì.
Dạ.
Em đừng lo. Đây nè.
Chị
trương mục này của em. Trương mục này của Thủy.
Chị hai.
Chị giấu hai em gửi tiền nhà băng để tới ngày đó chị cho hai đứa ngạc nhiên chơi.
Trời ơi.
Phần em thì mở phòng mạch và cưới vợ. Còn Thủy thì chồng nuôi. Nhưng cũng phải cho nó một chút vốn làm ăn. Rủi thằng chồng nó nghèo sao. Trương mục của em nếu bây giờ mà lấy vợ và mở phòng mạch thì chưa đủ. Chứ nếu cứ vợ không thì dư sức 2-3 năm nữa chị đắp vô tiền mở phòng mạch đâu có lo gì.
Em cảm ơn chị hai có lòng lo lắng cho hai em. Nhưng còn phần của chị?
Chưa.
Hả?
Lo cho hai đứa trước. Mà tiền của em là cũng là tiền của chị rồi. Cần gì?
Chị hai. Chị hai ơi, từ khi ba má chết vì bom đạn, bao năm nay chị sống không có một ngày vui. Dành cho hai em trọn cả cuộc đời. Hai em buồn vì cối cút mà không cố vì cối cút.
Sao lại không khổ? Em nói dối để đề cao chị rồi. Em nhớ năm ba má vừa mới nằm xuống thì có bữa ba chị em mình đôi lạ ôm nhau mà khóc. Em không còn nhớ sao?
Chị hai, chị hai ơi, em làm sao quên được cái đêm mưa gió đó ba chị em ngồi bó gối nhìn theo mà nước mắt cứ mài tuôn tràn. Mà chỉ khóc vì bụng đang đói quằn. Chỉ của chị là chỉ khóc vì đau thương. Chị hai, chị nhìn hai em mà nước mắt cứ rưng rưng. Rồi vội vã băng mình vào mưa gió. Khuya chị về là chị cười rạng rỡ. Trên tay cầm đầy đủ nghi thức ăn nghi mô. Lúc đó tụi em không còn nghĩ gì hết ngoài cái mừng đói được ăn. Bây giờ nhớ lại em thấy tụi em hư ăn quá chị hai.
Mấy em còn nhỏ có biết gì.
Chị hai à. Rồi từ đó nhờ trời chỉ làm ăn cắm cá. Dù khổ nghèo thế nào chỉ không cho tụi em nghỉ học một ngày nữa. Và đến ngày nay hình dốc của chị đã hao gầy. Hai em như là một loại vi trùng bám rút
sống và lớn lên nhờ xương thịt gì. Có lúc em muốn đi làm giúp chị, chị cấm em, chị cấm em bằng một nụ cười tươi. Học cho chuyên là giúp chị rồi đó em ơi, chỉ còn làm được thì hai em phải còn đi học. Hãy dành lại lúc chỉ tàn sức nghi lực, em mới phải lăng thân vật lộn với việc đời.
Anh trai chị hư rồi nha. Em không nghe một văn hào pháp đã nói tuổi trẻ thích sống với tương lai, người già thích sống bằng dĩ vãng. Em của chị chưa già mà lại ham nhắc tới dĩ vãng.
Em nhắc dĩ vãng như là một lời thề quyết là chẳng dông ơn chị. Chị hai.
Em.
Dạ.
Chị cảm ơn em. Lòng của em đối với chị như thế đó cũng đủ làm cho chị sống được an vui. Cho chị quên hết bao tuổi hồ trên đời, lòng hai em sẽ rửa sạch hết cho chị những điều dù nhớ nhất. Nỗi sung sướng như lớn hơn sông bể, giờ chị có chết đi thì chị vẫn cười.
Chị hai, ôi sao chị nói gì kỳ vậy? Ôi chị chết rồi là hai em sống với ai đây?
Chị nói là chị nói ví dụ vậy thôi.
Nói kỳ quá.
Vì chị có chết bây giờ, hai em của chị cũng đã.
Chị hai, chị đừng ép buộc em phải cưới cô Hồng nghe chưa? Bây giờ tiền của chị hai là chị muốn làm gì thì chị làm đi. Chứ em nhất định mà khi nào thành đạt mới chịu cưới vợ.
Chị thấy tuổi trẻ có thể sống chết cho tình yêu thì chị nói như vậy. Chứ còn chuyện của em thì chị phải để cho em quyết định chứ.
Đúng đó.
Chị cho em hay như vậy đó.
Dạ.
Nếu muốn cưới thì chị cũng sẵn sàng.
Dạ em cảm ơn chị hai. Ủa, rồi chị tính đi đâu vậy?
Chị đi làm.
Chị đi làm?
Ủa, sao em lại ngạc nhiên?
Đi làm chị lúc nào cũng đi làm hoài à.
Em nói gì vậy Tuyết?
Chị cứ lo cho hai đứa em mà không có lo cho chị. Hồi hôm em thấy là chị cảm rồi, bây giờ cũng ráng mà đi làm nữa. Chị nghỉ một bữa đi. Rồi chị em mình cũng chết đói đâu mà chị sợ dữ vậy. Em nghĩ hay là chị nghỉ làm luôn đi.
Hả?
Chị hai, chứ còn đi làm đi sớm rồi về tối, nhà mình cũng đã dư giả rồi. Hay là chị lấy tiền chị mở một cái quán, rồi mình xuống dưới đó mình sống.
Mở quán ra trong nom
thì ba chị em mình thay phiên nhau. Em nói rồi nha, nếu bữa nay mà chị đi làm thì em nghỉ học luôn.
Thôi, đi học đi ông ơi. Chị nghe rồi, bữa nay chị nghỉ đi làm.
Nghỉ phải không?
Ừ.
Rồi nghỉ sao chị không thay áo ra đi?
Em sợ khi em đi rồi chị đi làm hả?
Dạ.
Không, chị không có nói láo đâu. Nói láo với ai chứ, không có nói láo với em chị bao giờ.
Dạ.
Chị mặc áo để bữa nay chị đi chợ nè, nấu ăn cho hai đứa được không?
Trời ơi, hết sảy chị bữa nay đi chợ.
Nay tụi bay thích ăn gì?
À, tùy theo chị cho gì ăn mấy.
Canh chua cá bông lau được không?
Số 1 rồi.
Cá rô pha tộ được.
Trời
không?
Ơi, ngon lành.
Tôi đi đi.
Dạ thưa chị hai, em đi học.
Đi em.
Dạ.
Được rồi, dù em có trốn và giấu anh cũng tìm bắt cho được em.
Trời ơi, làm gì dữ vậy? Buông ra.
Không buồn.
Buông ra.
Không buồn.
Làm sao anh biết nhà em ở đây?
Bí mật nghề nghiệp.
Anh tìm đến đây làm chi vậy?
Để biết chỗ đặng anh có nhớ em anh tới anh thăm. Chứ lâu lâu em mới cho anh một cái hẹn. Ở nhà cô Loan rồi riết rồi đi chơi chưa có nóng cẳng là em đã đòi về rồi.
Ai chỉ anh đến đây vậy?
Đố em biết làm sao anh biết nhà em.
Rồi, con quỷ con Loan rồi không ai trơn á. Em dặn nó đừng có chỉ mà sao nó kỳ vậy cả. Mà không, em không tin là con Loan nó làm vậy đâu. Nó thương em và nó tin em lắm mà.
Tại sao em tin rằng vì cổ thương em lắm mà cổ sẽ không chỉ nhà em cho anh? Biết đâu anh đã khai thác lòng yêu thương đó mà cổ lại chỉ nhà em.
Xì, em không tin. Anh làm sao mà con Loan nó mở miệng được? Đâu, anh nói cho em nghe coi.
Em không tin à?
Ừ, em không tin.
Nè, em hãy lắng tai mà nghe anh nói. Mưu lược của anh đây nè.
Đâu sao?
Nè em coi nè.
Gì vậy?
Anh cắt tay anh nè, em thấy chưa?
Trời.
Anh cắt tay anh rồi thấm máu vào chiếc khăn tay. Anh nhờ em gái của anh hối hả chạy tới báo cho loan hay. Anh bị xe tông nặng lắm và hiện anh đang hấp hối.
Trời ơi,
quên tìm mà ta biết xin loan thì cho nó tìm nhà huyền.
Thế rồi Loan mới chỉ ngay cho em gái anh biết nhà của em hả?
Không, cô Loan đâu có chi dầu mà hứa sẽ cho em của anh hay sao? Em gái anh đâu có chịu dễ dàng như vậy đâu. Theo lời anh dặn kỹ càng, nói trước khi anh đã liềm hồn phải trao tận tay vì một vật riêng.
Trao cái gì?
Phải trao cho thần tài quyền yên châu bằng không đau trong người chân trôi.
Vậy là con Loan nó chỉ ngày và em anh đã ghi kỹ càng. Nhờ đó mà anh biết được nơi đây anh đã nghe quá đa mừng. Muốn gặp em phải ra tay cắt thịt cho nó đỏ chẳng sợ đau. Còn chiếc khăn tay nào đẫm máu anh cất ở nơi đâu?
Chiếc khăn tay đẫm máu đây nè, giờ thì anh tặng cho em.
Tặng em làm gì?
Thì tặng những giọt máu tình yêu cho em. Em cất giữ nó như là cất giữ hồn anh vậy đó.
Nhà mày lớn tuổi rồi mà còn lãng mạn ghê.
Anh đã từng nói với em rồi mà, tâm hồn nhà văn á, đa tình lãng mạn là cái tính trời cho mà. Nãy giờ em quên rồi đó nghe.
Quên gì?
Quên mời anh ngồi.
Em không mời. Ai muốn ngồi đâu ngồi.
Bây giờ không, nhưng mà anh cứ ngồi. Em phải ngồi đây với anh nghe.
Thôi, em ngồi đây được rồi.
Ngồi đấy với anh đi. Nhà có ai không?
Hai đứa tụi nó đi học hết rồi. Em nghĩ là anh đi về ngay đi, kẻo tụi nó về nó thấy bất tiện lắm.
Gì mà bất tiện biết nữa. Anh là người yêu và sẽ là chồng của em, thì cũng là anh tụi nó. Bây giờ em ngồi đây với anh nghe.
Thôi,
ngồi đấy anh.
Thôi kỳ lắm mà, tụi nó về nó thấy là sao?
Ai đâu kỳ. Ngồi đấy với anh đi nè.
Anh
à, anh hôn em nha.
Trời ơi! Thúy, em làm gì vậy?
Thúy, Thúy là em Quyên à?
Đừng, chị đừng đụng tới em.
Sao kỳ lạ vậy Thúy?
Có gì mà kỳ lạ đâu chị hai. Bây giờ em đã lớn, em đủ sức đứng vững mà. Nhưng nếu có ngã, em cũng sẽ tự lực đứng lên. Em không cần đôi tay tàn ác của chị đâu.
Thủy, em nói gì? Em nói gì mà chị không hiểu gì hết? Thủy em,
đừng, đừng gọi đến tên em nữa. Em không còn một chút lòng kính phục nào nữa đâu mà chị Hồng bắt buộc em phải nghe theo chị. Chị ơi, chị hai ơi, từ bấy lâu nay chị đã từng lớn tiếng hô hào sẽ vì em, sẽ vì em mà hy sinh tất cả. Sao hôm nay chị lại đành tâm chà đạp nhân luân đi cướp đoạt tình yêu duy nhất của em?
Nói vậy
phải, đây là người mà em yêu tha thiết chân thành. Chỉ có chị là người ta quanh mặt để cho em một mình trên bên vắng nhân sống trôi. Tuyệt vọng hôm nay làm em buồn tủi đến nghẹn lời. Nhìn mặt lại nhau nghĩa đã trôi trên dòng nước lũ.
tội lỗi đâu.
Thúy, em dằn cơn ghen hờn xuống mà nghe chị nói nè. Chị thề là chị chứ không hề biết anh để là người em đã nặng lòng yêu. Chị không biết mà.
Chị ơi, không biết. Chị ơi, chị đã nói là chị thấy em từng viết tên anh trên giấy. Hồn bâng quăng đến quên học thuộc bài. Vậy mà hôm nay chị lại dám bảo rằng không biết bao giờ. Chị đã thề mà chị không chịu giữ. Chứ em thề là em giữ đến tắt thôi. Đừng thủy tôi. Chị ơi, em thề có đất trời em sẽ rời bỏ nơi này.
Thầy sẽ nghe theo lời của em.
Quyền, Quyền ơi, tại sao em lại dám thề như vậy chứ?
Anh đệ, làm sao mà không dám thề được hả anh? Tuy em gái của em vô mang nhiều nông nồi, nhưng nó ra đời nó sẽ sống sao đây?
Anh thề, anh chưa hề động đến Thủy, dù là một lời hứa hẹn. Anh thương Thủy như thương của em gái văn nghệ mà thôi.
Nhưng còn biết làm sao, vì nó đã yêu anh.
Em nói là em phải giữ lời. Bây giờ em xin vĩnh biệt.
Thủy, đừng đi. Thủy, Thủy ơi, chị quỳ xuống chân em mà tha thiết lại gian em. Dẫu có chín dần mười ngần, em cũng đừng bỏ chị mà đi.
Anh là thiên thần hay ác quỷ?
mà vừa giáng phúc lại vừa gieo quà cho tôi. Anh hãy đi đi, anh đi đi. Em tôi mà có bề gì, tôi giết anh á. Mà giết không anh không được, chắc là tôi phải giết tôi.
Quyền, em đừng nói như vậy mà. Quyền,
anh đi đi.
Chị
kìa, cô Lai, điều đó có cần thiết lắm không?
Cô đến đây để làm gì?
Để nhìn mặt chị.
Lạ chứ, không lẽ cô đến đây chỉ để nhìn mặt tôi thôi sao? Tôi nhớ cô với tôi chưa hề quen biết mà.
Chưa quen biết tôi mới cần nhìn mặt của chị chứ.
Hân hạnh cho tôi quá. Tôi không ngờ tôi lại nổi tiếng cho đến đổi một người xa lạ như cô mà phải lặn lội tìm đến để nhìn mặt.
Chị nổi tiếng chứ sao không? Danh của chị rền vang cả thành phố này trong giới thượng lưu. Ai mà chẳng nghe danh là một gái buôn hương nhà sắc mỹ miều.
Xin lỗi, cô là người con gái. Chắc cô cũng thường tới sớm yêu qua nên cô mới biết danh của tôi.
Chị quá là tuyệt diệu và công an. Giá trách vì anh tôi lại chẳng mê say. Làm cha tôi khổ sở vô cùng.
Chuyện đó có gì là khó. Bây giờ tôi chỉ cho cô ha. Cô về cô nói với ba cô á, lại đem nhốt cậu con trai cưng nó vô frigidaire đi. Tôi cam đoan là lâu hư lắm.
Nè, chị đừng có hỗn láo à.
Giọng nói của cô chắc là giọng lưỡi của một cô gái nhà giàu.
Sao chị biết?
Vì trong hơi thở của cô, tôi đã nghe có mùi bệnh rồi.
Hứ, bệnh gì? Tôi có bệnh gì đâu. Không lẽ ngoài cái nghề bán ba, chị còn làm bác sĩ lậu nữa.
Giọng lưỡi của cô cũng khá đấy chứ.
Tôi không cần chị khen.
Đâu phải mọi người gì cần mới khen hoặc chê nhau đâu cô. Cũng như cô, đối với tôi cô lại có những lời khinh miệt đó. Có phải là tại tôi cần đâu. Tôi bất cần mà cô cũng xía miệng vô mà chê tôi vậy.
Tôi hỏi chị, chị vừa nói tôi bệnh gì, sao chị không trả lời đi?
Tại cô cho tôi là bác sĩ lậu thì cô đâu tin tài thầy thuốc. Cô muốn biết cô bệnh gì hả? Cô có mắc một cái bệnh mà mọi người giàu đều mắc phải. Đó là bệnh khinh người.
Chị láo lắm. Chị nói vậy chắc chị chẳng cần tiền.
Tôi có nói thế bao giờ đâu. Tôi cần tiền chứ. Tôi cần tiền mà tôi dám khinh tiền. Tôi nghèo. Tôi nghèo nên tôi mới bán cười bán nói để có tiền mà sống. Như vậy mà vẫn hơn những người thừa tiền lén lúc làm trò trốn chúa lộn chồng cô.
Chị hỗn láo quá. Tôi không có nói chuyện với chị nữa.
Tại cô vào đây lên giọng với tôi chứ nào phải tại tôi đâu. Phải chi cô ăn nói khác hơn thì tôi đâu có làm vậy.
Chứ tại sao chị không hỏi đến anh của tôi?
Anh của cô là ai?
Thì anh tôi là cái người mới ở trong nhà này ra cách đây chừng mấy phút.
Hả? Cô là em của anh Để?
Vâng, em là Hồng, em của anh Để. Hình của anh Tiến sao ở đây? Anh Tiến là cái gì của chị?
Nó là em của tôi. Mà sao cô biết Tuyến ở đây?
Em thấy cái hình kìa. Dạ, em là...
Là người yêu của Tuyến.
Chị hai, em xin lỗi chị. Anh Tuyến, anh thường kể cho em nghe về chị đó.
Hả? Nó nói gì về tôi? Nó có biết những điều mà cô biết gì về tôi không?
Không, anh không có nói về chuyện đó hết á. Mà anh hết lòng xưng tụng chị đó.
Hồng, tôi lại cô. Em tôi chưa hề biết được việc làm nhớ nhốt của tôi. Xin cô đừng cho nó biết. Nếu cô thật lòng yêu nó, cô hãy nói với ba má cô là nó không còn cha mẹ, để sau này giữ gìn hạnh phúc của cô và nó được vun tròn. Cô có việc khinh tôi mà đừng vì tôi là chị của nó mà khinh luôn nó. Vì tôi biết rằng nó hết sức yêu con.
biết thì hư việc hết. Vì anh em ảnh ngang bướng lắm, càng ngăn cản ảnh càng đi tới chẳng ích lợi gì. Ổng chỉ cho một mình em biết để theo dõi tìm nhà chị, để ổng tới dàn xếp tiện hơn.
Giờ đây khi biết tôi là chị của Tuyến, cô nghĩ sao về tôi?
Biết chị, chẳng những em chẳng dám mỉa khinh mà lại càng tăng thêm lòng kính phục.
Vì chị đã đem bán cả một thời xuân xanh tuổi nhục là mong nuôi dưỡng hai em được nên người.
Chút lòng sùng kính đó trong lòng em tôi là cô đừng nói gì cho nó biết.
Nhưng em dâng lời gì, nhưng mà em tin anh Tuyến dù có biết chắc cũng chẳng bao giờ mỉa khinh gì đâu.
Tôi gian cô đừng cho nó biết gì, chưa phải lúc. Cô ơi, nếu em tôi mà biết được, tôi e rằng nó quá đau thương mà bỏ dở việc học hành. Kỳ vọng tôi chắc chiều nuôi nâng sẽ sụp đổ tan tành. Tôi không dám nói với cô lời buồn nhau, tôi đã bán đời là để hy sinh. Với ba cô, tôi xin cô hãy cố gắng giữ gìn. Cô đừng nói cho ngay tôi là chị của nó, cho đến ngày nó được đóng thành danh toại, tôi sẽ đi xa mà chôn lắm cuộc đời.
Chị Huyền, chị làm cho em xúc động.
Nghĩ thế nào khi biết tôi đã yêu anh của cô?
Chị Huyền, em tin chị sẽ là vợ hiền dâu thảo khi đã hạnh diện làm người biết sống để chỉ cái băng trinh trong sạch tiếp tâm hồn mới là đáng quý. Em hứa sẽ tiếp tay giúp chị cùng với anh em hạnh phúc vuông tròn.
Em tin anh Quyên sẽ sẵn lòng trượng nghĩa, sẽ yêu chị bằng máu của tim.
Giữ lời hứa nha cô.
Vâng, em về.
Cô về.
Dạ.
Dường như con gái của tôi vừa mới đi ra.
Con là ai mà ông là ai? Khi không vào đây hỏi tôi, ông có đi làm nhà không?
Làm mà. Đời tôi sống mà để lầm thì làm sao tôi có được ngày nay hả cô?
Ông kiêu ngạo quá.
Hiện tại chứng minh cho quá khứ cô à,
Ông vào đây kiếm ai?
Cô.
Tôi.
Phải.
Tôi nhớ tôi chưa hề quen biết ông.
Cô đã làm mặt lạ dễ dàng quá. Tôi cho cô biết, đích ra cũng đã có một lần cô đã gặp tôi ở nhà con tôi.
Con ông là ai? Nhà con ông ở đâu?
Nhà con tôi là nhà của một văn sĩ nghèo, mà cách nay không lâu tôi đã bắt gặp tận mặt cô với nó.
Ủa? Nói vậy à, người mà bữa hổm cháu
à.
Dạ nói vậy bác là ba của anh Để.
Đúng. Chắc cô ngạc nhiên vì cho rằng tôi nói dối. Vì cha nó giàu sang như vậy mà để cho con nghèo khổ chứ gì. Nếu không nói thì chắc cô không tin. Tôi thương con tôi lắm cô à. Nhất là nó là đứa con trai lớn nữa, nhưng tại nó kỳ khôi lắm. Nó cứ đòi xin tôi với má nó phải cho nó tự lực mưu sinh, cho nó tập sống khổ nghèo chớ sống trong thời giàu sang. Thường là nghèo nàn ốc tim, tâm trí sẽ khó lớn khôn, và giờ thường hèn mọn tâm hồn.
Và ông đã bằng lòng, anh quá thật là kỳ khôi. Từ lúc anh tập sống riêng, ông có giúp đỡ anh chút nào, hay anh vẫn sống một mình? Tới nay là bao lâu?
Đến nay gần một năm, thằng ngày đó ơi, nó vẫn canh mình chịu sống khổ sống nghèo, không hề mở lời gian thỏa phúc. Nó đã đi, tôi đinh ninh và chờ đợi nó trở về, lòng thì nó thật can đường, không mê một lời than thở. Bây giờ tôi mới hối vì tôi quá thương và chiều con, cho nên nó mới dài gian díu cùng cô.
Cái gì? Gian díu với tôi là hư hả? Trời, ông làm như con ông còn con nít vậy. Bây giờ ông muốn gì?
Muốn điều đình riêng với cô. Nếu cần tôi lại cô cũng được nữa. Tôi xin cô hãy buông tha cho nó. Nghề nghiệp của cô già dặn quá, mà nó thì mặc dù nay nó đã lớn, nhưng chỉ lớn về tuổi tác thôi, chứ đối với tôi thương hơn cái gì hết, nên tôi mới âm đó thì quá cứng. Thương hơn cái gì hết, nên tôi mới âm thầm mà lo riêng với cô. Cô đồng ý thì bao nhiêu tôi cũng chịu, má nó thì quá ào ạt, còn nó thì quá cứng đầu. Tôi đâu có dám cho biết, nó mà hai cái chuyện này chốc nó nổi khùng lên, nó làm quan phí hết đời nó. Tôi gian cô mà, cô yêu nó, cô thương gia đình tôi mà buông tha cho nó. Tôi là cha của nó mà cô.
Nói vậy là ý của ông không bằng lòng cho tôi làm con dâu nhà ông?
Sao được cô? Cô nghĩ coi, tôi còn mặt mũi nào mà làm như vậy cô? Giới thượng lưu mọi người ai cũng biết cô nè. Cô biết đàn ông mà, khi họ gặp một người con gái nào đẹp nè, duyên nè, hấp dẫn nè, sau lần gần gũi họ thường tìm nhau mà khoe từng cái đẹp cái xấu, không sót một cái chỗ nào hết trơn á. Vậy thì làm sao tôi chịu nổi hả cô?
Thôi thôi thôi, ông đừng nói nữa.
Vậy thì tôi đang chờ ý kiến của cô đó.
Ông chờ nghe ý kiến của tôi à?
Ừ.
Dạ thưa ông, ý kiến của tôi là nhất định chẳng bằng lòng.
Trời ơi,
giờ ông chỉ còn có một điều.
Điều gì?
Vậy cấm con ông đừng yêu tôi thì được, còn tôi yêu thì nhất định phải yêu.
Trời ơi, tôi làm sao cấm được? Nếu cấm được tôi đâu có tới đây chi cho mệt. Một lần nữa cô hãy xét thì
ông về đi, đừng làm tốn hơi cho mệt. Nói gì thì tôi vẫn giữ ý định, việc gia đình ông muốn gì tùy ý, nhưng riêng tôi thì ông đừng cấm tôi yêu.
Cô quyền hãy nghe tôi lời khuyên nhủ cuối cùng, cô đừng nói những lời như thách thức tôi.
rồi. Và bây giờ thì là tốt đẹp hơn.
Lời nói của cô như một tối hậu thơ tuyên chiến cho tôi đó.
Sao không được?
Tôi cho cô biết, vì thương con tôi đã hạ mình năn nỉ với cô là quá lắm rồi. Nè, cô đừng có khiêu khích tôi nha. Động tới tôi là khó sống nghe chưa. Tôi cho cô biết, tôi là kẻ cùng đinh mà tôi đã dương tới địa vị ngày nay thì không phải bở đâu nha cô.
Ông đã nhất định ăn thua với một đứa chỉ đáng con của ông. Thì tôi cũng nhất định cùng ông tranh đấu. Thua hay thắng chưa biết sẽ về ai, vì thế trận mới bắt đầu.
Như vậy tôi và cô hôn tên tuyên chiến.
Vô đây nè, bác vô trong này nè, bác vô đây, vô đây, vô đây.
Ông đâu, ông đâu?
Trời ơi, tất cả những chứng tích nhục nhã này, cái ghế này chị đã ngồi, cái gương này chị đã soi, cái lược này chị đã chải, tất cả đâu cũng có những vết nhuốc nhơ của chị ghi trên đó. Cả thịt da này em xé được em cũng xé, con dao đâu rồi?
Tiên, đừng em. Thịt da em là của ba má chứ nào phải của chị đâu. Tiên ơi, em giận, em cứ đập phá cho tan nát hết đi mà đừng bỏ chị. Em cứ ở lại gìn giữ trong nôm ngôi nhà kỷ niệm. Và bổn phận con trai em cứ giữ phần hương lửa cho bàn thờ má ba coi hoành yêu coi lạnh hương tàn. Tiên ơi, chị sẽ không có một tiếng phân trần để xin em một chút lòng tha thứ. Chính vì đây mới là kẻ phải ra đi. Chị vẫn biết rằng khó lấy thuốc hút dây, nhưng vẫn cố giấu giếm để chờ ngày hoàn thành ước nguyện. Trời dẫu chẳng thương gì chưa đạt mộng, nhưng giờ đây hai em cũng đã đến cùng rồi. Tiên, em khinh chị lắm phải không Tiên?
Em không biết rằng em có khinh chị hay không, nhưng có lẽ em quá hận gì xấu hổ. Tiếng chị hai, em gọi chị cách đây chừng vài giờ trước, em đã thốt ra bằng những thanh âm kính thương và điều gì mới vô cùng. Giờ cũng hai tiếng chị hai mà sao em lấy xa vắng lạnh lùng. Em đã căng chặt răng nén đè căm hận, một lời thốt ra đổ vỡ chị ơi. Nhưng chị níu chặt tay em cho căm hận thành lời tuôn cuồn cuộn biến thành cơn hồng thề. Biết rằng hành động ấy sẽ làm cho đau lòng chị, nhưng chị ai ơi em đang quyền nghi dòng vô chừng.
Giận chị hai là phải, nhưng chị hai xin gửi lại cho em.
Tôi, chị cất đi, em không lấy đâu. Tiền của chị em nhất định sau này dù không tiền em sẽ không cần mở phòng mạch, không có cưới vợ gì hết.
Trời ơi Tiên, em giận chị quá vậy sao?
Trời ơi, ngày hôm nay nhớ lại tôi mới biết rằng anh em tôi đã được nghĩa của chung đắp thịt xương từ cái đêm chỉ lặng lội vô. Tự nghĩ em có quyền dẫn chị hai chưa, nhớ nhớp của chị đã nằm yên trong mạch máu, đã làm thấm màu da làm xanh ngọn tóc nhục và anh điều chân nặng nghi lên đầu. Em phải đi dù chưa biết sẽ đi đâu, sẽ chết
biệt hay trở về lại chi. Em xin được một thời gian suy nghĩ, chỉ bây giờ là chỉ vì của hai em.
Tiến,
chị ơi, em đi.
Tiến, Tiến, trời ơi.
Gài nút áo lại, đồ khốn nạn. Trời ơi, Quyệt, tại sao em làm như vậy? Quyệt ơi, Quyệt ơi, trời ơi, trong thiên hạ chỉ có một mình em tên là Quyền sao? Tại sao lại là em? Tại sao lại là em mà không phải là một Quyền nào khác? Em gái của anh đã kể cho anh nghe hết hoàn cảnh của em. Nhưng mà trời ơi.
Đừng kêu trời nữa. Trời không giúp được gì cho chúng ta đâu. Anh, tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh không đánh em thêm nữa đi? Đánh cho thật nhiều, cho thật đau, cho nát như thân thể, để em quên được nỗi đau xé ruột của anh ba.
Thank you. khóc thì khóc đi, khóc nữa đi, khóc nữa đi.
Em không thèm khóc nữa.
Cứng đầu, cứng cổ. Nguyệt, tại sao em luôn luôn có những tư tưởng chống đối ngay trong những trường hợp không cần thiết? Như tình cảnh hiện giờ, như tình cảnh hiện giờ sự chống đối có ích lợi gì đâu.
Đời sống của em nếu không phản kháng chống đối, em không biết làm sao để sống được cho tới ngày nay. Định mệnh khắc nghiệt như đã dành sẵn cho em, nhưng muốn em phải ngã gục, nhưng em muốn sống. Dù không phải sống cho em cũng phải cựa quậy để tự lực vươn lên. Chỗ lửa mệt nhọc chán nản nào đến nỗi tưởng đâu em không còn đủ nước mắt để khóc cho một cuộc tình buồn trong hoàn cảnh xót đau này. Những giọt lệ bây giờ là những giọt máu tinh vôi để em khóc cho em đời sau. Trang trọng tặng dân anh yêu thương dậy chết ngay từ giây phút này rồi. Dù anh có nhận hay chối từ, kinh biệt quặng xuất
Quyền. Quyền ơi, lòng anh nguyên vẹn yêu em như thuở ban đầu. Dần qua nồng nên mới hành hạ nhau.
Anh, bao tình thương tuyệt đối mất hết rồi, em không còn gì nữa cả.
Quyền, thôi mình bỏ qua hết đi em. Tình yêu sẽ còn đủ sức để bắt buộc anh phải nói tiếng thứ tha. Miễn là
đừng, đàn ông các anh thường dễ làm anh hùng trong một phút bất đồng, mà có làm anh hùng đến trọn đời. Làm sao không có những dằn vặt về quá khứ của vợ mình. Còn phần em, trong cuộc đời làm vợ, em sẽ cứ mang mặc cảm hèn mọn, thì làm sao gia đình được tròn hạnh phúc?
Quyền, anh không phải là một thằng con trai mới lớn mà háo thắng bốc đồng. Anh đâu phải là một thằng đàn ông ích kỷ.
Nhưng em không thể là một người vợ vô liêm sỉ.
Quyền, anh căm em mặc cảm. Anh biết em không phải là người vô liêm sỉ. Anh hiểu em. Em đã vì hai em nên mới lăn thân vào cái nghề này.
Không, em không đổ thừa hoàn cảnh. Như những hạt giống mà Thượng Đế đã chung tay gieo xuống, may rơi vào ruộng đất màu mỡ thì nhờ, rủi rơi vào những vùng thối tha thì muốn sống em được một vòng nảy nở thì em chịu. Trước khi gặp lương tâm em đã định, sao ngày hai em nên thất gia. Nếu phải có chồng, em chọn kẻ tật nguyền để mà
phải hủy diệt mình để nhường cho em cuộc sống. Quyền ơi, hai năm lấy tay anh để anh đem hơi nóng của con tim mà sưởi ấm đôi tay đã giá lạnh như băng vì đã trải biết bao năm tiều tụy dòng địa ngục hay thiên đàng dù em chỉ cho anh toàn đau thương mồ lì cho đến ngày em không còn hạnh phúc để trao anh vẫn cứ yêu em mà không hề hối tiếc anh.
Tái tê nhiều.
Huyền ơi, giờ hiểu rõ lòng em, anh càng thương em nhiều hơn. Anh giận mình quá vụng về, tại sao gây ra chi cái cảnh này? Huyền, em vì muốn nuôi em của em. Anh biết lắm, nhưng mà tại sao em lại không chịu chọn làm một cái nghề nào khác mà...
Mà lại chọn chi cái nghề này, phải không anh? Mẹ cha em mất lúc em 16 tuổi, những nét xuân thì vẫn làm sai đắm cách yêu quan. Giữ phẩm hạnh tiếp trên em lê lát khắp mọi nơi, không tìm được một việc làm đủ nuôi ba miền. Nếu có chăng rồi cũng không yên được với những chủ nhân bà thá tam dâm. Anh biết không, có những đêm chị em của em ngồi không âm thầm nhìn hai em đôi lạ mà lòng không chịu được. Người ta rất keo kiệt trong việc làm nhẫn nghề, nhưng mua cái bằng chân họ dùng tay không tiếc việc chi tiền.
Quyền à, bây giờ hai đứa nó đã lớn rồi thì em phải sống cho em chứ. Anh thành thực xin lỗi em, và xin thề lòng anh chẳng những vẫn yêu em mà lại còn thêm lòng kính phục. Bây giờ hôm nay đó, em phải ở lại đây với anh, chúng ta sẽ sống trọn cho nhau bằng tình nghĩa vợ chồng.
Đừng anh,
em đừng có cứng đầu. Muốn làm vợ hiền á, em phải bỏ hết tánh cứng đầu này. Anh là chồng, em là vợ, vợ phải biết nghe chồng. Bây giờ em ở đây chờ anh ha,
anh cương quyết lập gia đình với em ngay từ giờ này, phút này, ngày này. Đám cưới tại đây, rước dâu tại đây, động phòng tại chỗ này luôn. Bây giờ em ở đây chờ anh nhé. Anh dọn về bên nhà khi báo quyết định tối hậu thư cho ông bà biết. Ông bà mà có chấp thuận hay không đó, không thành vấn đề.
Đừng, anh đừng quên.
Anh đã nói không thành vấn đề mà. Không có trở ngại nào được cứu xét sau khi phi báo theo thủ tục. Anh sẽ mang đến đây một chai rượu để chúng ta làm lễ giao bôi tức khắc. Này nghe, ngay từ giờ phút này này nghe, cô là tù nhân vĩnh viễn chung thân của tôi, không biết chưa? Bây giờ em chờ anh ở đây nghe. Không nhất gặp nhau, nhưng có quyền hôn hoàng tử. Đợi anh tiếng nha cưng.
Để đền bù, chị nguyện khi em công toại danh thành, chị sẽ đi tu. Nhưng nghịch cảnh đã cướp đi lòng thiết thật của chị. Ôi thật là đáng trách. Dưới trận roi đòn tới tấp, chị đã ngã quỵ và không còn. Dù là một tàn lực để đứng lên, bây giờ cũng gọi là đã đủ lông đủ cánh để hai em bay nhảy với đồng mà không cần sự nâng đỡ chắc chiêu của chị. Can đảm lên mà sống, đừng hờn giận, đừng thương tiếc và tha thứ cho mọi người.
Cô Quyền.
Hả? Sao ông không gõ cửa?
Tôi gõ tới cả chục lần rồi.
Đây là nhà của tôi, ông gõ cửa cả chục lần mà người ta không lên tiếng. Chắc ông cũng thừa thông minh để biết rằng người ta không muốn tiếp. Thì tại sao ông lại ngang nhiên đẩy cửa mà vào? Rủi
rủi làm sao tôi cũng chịu, vì tôi cần nói chuyện với cô.
Làm sao ông biết tôi ở đây?
Tôi tìm ở nhà cô mấy ngày rồi, mà lúc này tôi tới nhà chủ cô thì không tiện. Không tiện cho sự nghiệp tương lai của tôi, mà không tiện cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Cho nên tôi nhờ tiền kiếm cô. Cô vừa vào đây là có người kiếm tôi và cho tôi biết liền. Tôi biết cả số phòng và ai gọi cô nữa.
Cửa phòng khóa, chìa khóa đâu mở?
Cô cũng biết phòng khách sạn nào không phải chỉ có một chìa. Thằng con của tôi đâu rồi hả cô?
Anh đi rồi.
Như vậy thì cũng tiện.
Bây giờ ông muốn gì?
Tôi muốn nói chuyện với cô.
Chắc cũng là chuyện con trai ông chứ gì. Mời ông ngồi.
Cảm ơn. Được rồi, lúc này tôi tập đứng càng lâu càng tốt cô ạ.
Câu hỏi của tôi ông không chịu trả lời, mà lại trả lời câu của tôi không hỏi.
Thì xin hân hạnh được nghe cô vui lòng hỏi lại vậy.
tôi hỏi rằng có phải ông muốn nói chuyện với tôi vì chuyện của con trai ông chứ gì?
Đúng vậy, cô thật là thông minh.
Nếu đúng như vậy thì tôi xin báo cho ông một tin mừng cho ông Ly, để ông khỏi mất công lại nhảy. Ông ấy về giật gà heo răng mừng vì ông đã bắn.
Cô nói gì vậy hả? Cô nói gì thì thôi, tôi suy nghĩ mà nát óc. Chưa nghe tôi nói gì mà sao cô bảo rằng tôi đã
thì chuyện con trai cưng không chứ gì?
À mà
vậy cho nên tôi mới báo tình mừng.
Gì đâu mà mừng?
Vì tôi đã nhất định rồi, quyết từ chối lấy con ông.
Như vậy là chết cho tôi, chớ đâu phải là mừng. Vì tôi đâu muốn như vậy đâu cô.
Vậy chứ ông muốn gì?
Tôi mong rằng tôi phải thua cô, dành cho cô chiến thắng. Xin cô hãy nhận lời cầu hôn của con tôi để tôi xin cưới.
Hả? Cái gì lạ vậy?
Nè, có gì lạ đâu cô. Bây giờ tôi cưới cô cho nó, chớ mấy ngày này dân cái cô nó sống như đã chết.
Vậy thì tôi chua mà không cùng chua rồi.
Ủa sao kỳ vậy? À, xưa này đâu có chuyện là kỳ, ra trận mà hai kẻ đều chịu thua. Cô thì ăn nói lạ chưa? Tôi nhất ốc đau ở đầu, chẳng hiểu gì hết rồi cô ơi.
Thái độ của ông cũng làm cho tôi không hiểu nổi đâu.
Cô Quyền, hôm nay tôi tìm gặp cô không còn mang ý nghĩa của một tướng quân lâm trận. Cô đừng nghĩ như vậy nữa. Tôi đến đây như một liêm hoa trần dây để mà xin lỗi lãng tương như. Giờ ở đây tôi đành hãi mà để làm một tướng quân bại chiến. Trên trước mặt cô tôi xin hàng vì tôi quá. Nên tôi chịu thua cô. Tôi xin lấy cô vì tương lai nó mà nhận lời. Tôi đã thuận cưới cô làm vợ đó. Dù cho cô có là gì, tôi cũng làm đám cưới thật sự. Thằng con tôi phải có cô, nó mới còn nghĩ được sống trên đời. Mấy ngày nay kiếm cô nó như điên rồi. Cô nên nhớ cho gì con tôi mới làm thì bãi trần. Gì vậy?
Tôi lặp lại, tôi chịu thua ông
Tôi không nhận lời lấy con ông đâu. Ông về đi.
Cô Quyền, tôi thành thật hạ mình năn nỉ cô mà. Thiệt mà, chị em cô có cái gì quyến rũ lắm sao mà con tôi, con trai cũng như con gái đều yêu thương bằng tất cả cuộc đời của nó. Chị em cô là 500, còn mấy đứa con của tôi là sắt, nên cứ bị từ lực hút chặt nên không sao rời được. Cô Quyền à, xin cô suy nghĩ kỹ lại đi cô. Có phải bây giờ cô đã hết yêu nó rồi sao, cho nên cô mới từ chối lời tôi xin cưới cô cho nó chứ gì?
Không, không, vì tôi vẫn còn yêu anh ấy nên tôi mới từ chối đó chứ.
Cô lạ lùng.
Vì tôi vẫn còn yêu anh ấy nên tôi mới từ chối đó chứ.
Cô lạ lùng quá, không làm sao tôi hiểu được. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Ông khoan đi đã. Ông hãy ngồi xuống đây đi. Ông ngồi xuống đây đi. Cho con có lời muốn thưa với ông.
Cô muốn nói gì với tôi? Cô muốn nói gì với tôi mà cô lại xin con với tôi chứ?
Xin ông hãy ngồi xuống đi. Con sẽ xin thưa. Ông có thương con không?
Thương cho thương nhiều lắm chứ. Tôi sẽ hết lòng thương cô như là một cô dâu cưng ở trong nhà vậy.
Nếu ông thương con, xin ông vui lòng nhận cho con hai lại này.
À, đừng, cô đừng làm như vậy.
Ông đã hứa thương con, xin nhận hai lại này như nhận lấy lời con ký thác. Tâm sự một đời con đã sống yêu hơn. Em của con đã trót yêu hơn. Xin ông đừng câu nể mà làm lỡ duyên hai đứa.
Cô đừng lo chuyện đó. Đã chấp nhận cưới cô cho anh nó thì việc gả con Hồng cho em cô nào có khó khăn gì đâu.
Cảm ơn. Ông ơi, được ông nhận lời, con mừng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc lớn lao của một kiếp người nổi trôi lưng là chập chờn hình ảnh mẹ cha hiện về đây nhìn con mà đang mỉm môi cười. Lòng một kẻ ta thiết nhất con nắng nó thành lời tâm sự kể ông nghe. Những ngày tan dông tân lăng lóc não nề, giờ con mới sống được phút giây này thật là diễm tuyệt. Hồn của kẻ vô duyên bà bước đã thấy trọn niềm vui gì.
Cô cao cả quá, cô biến dương cao như ngọn Thái Sơn ngạo nghễ, nhìn bỏ cây đang cúi đầu dưới thấp, đầu gối mây chân đạp đất mình mãn đầy đã tản, làm cái nghề như cô ai so được tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà cô tỏ ra khinh ngạo cuộc đời.
Chỉ làm cho con thêm tuổi nhục mà thôi. Đời của con như nước chảy qua trôi, thân đã rã một dưới dòng nước lũ. Ông ơi, có những ước mơ nhỏ mọn mà đã được, lại nghe như có một niềm vui to rộng vô biên. Kim kim cương, con này dành chấm chất yêu, cô để làm sinh lệ.
với tôi vậy cô không sợ mất sao?
Cô tin ông mà.
Sao con vậy? Cô Quyền. Nè, cô nằm xuống đi. Mặt mày xanh hết rồi, chắc cô trúng gió quá.
Có lẽ là như vậy. Sao tự nhiên con chóng mặt quá?
Nhà không có ai hết à, để tôi chạy đi kiếm mấy đứa em cô về mới được.
Ông,
tôi cần kiếm cái thằng để gấp để mà nó nói chuyện với cô. Thôi tôi đi nha.
Vừa gặp bác Hậu cho biết á.
Ông già này lạ quá à. Thì anh cũng vừa được ông cho hay nè. Còn em vô đây làm gì đây?
Còn anh vô đây làm gì?
Anh kiếm chị Hai, xin lỗi chị Hai.
Em cũng vậy.
Tại mày hết á.
Tại em sao?
Tại mày làm chị Hai chị buồn. Chị Hai chị buồn, cái chị Hai chị bỏ nhà đi mấy bữa rồi đó.
Vậy không phải tại anh à.
À đứng quá mày ơi.
Em biết hết nè.
Thủy đó.
Dạ.
Gì mà
chị Hai,
gì mà hai đứa gây gỗ om sòm vậy?
Chị Hai, xin chị Hai tha tội cho em.
Chị Hai đừng giận em nghe chị Hai.
Dạ, nghe ông Hậu ông bảo rồi em gấp rút chạy đến đây nè.
Ông nói chị Hai đau nặng lắm.
Dạ, đúng.
Chị đau sao vậy chị Hai?
Chị Hai đừng bỏ em nghe.
Bác ấy gạt em của chị đó.
Chứ hả?
Chị có bệnh hoạn gì đâu.
Gạt gẫm gì kỳ vậy? Người ta không có bệnh mà trù người ta đau nặng hả? Cha gì?
Nhưng mà em thấy chị Hai mệt mỏi bơ vơ nè.
Anh sao vàng giọt nữa phải không?
Dạ.
Chị mệt xoàn thôi. Ông Hậu gạt em đến đây đó, để em sớm biết một tin mừng.
Một tin mừng?
Ông ta đã bằng lòng gả Hồng cho em đó.
Chị Hai.
Chị Hai ơi, chị làm chị sao vậy chị Hai?
Chị Hai.
Dạ.
Em cho chị dựa em vào đôi phút.
Dạ.
Chị choáng váng gì vậy? Chị mừng cho Tuyến đó.
Dạ.
Chị Hai. Tuyến.
Dạ.
Lại đây. Cười cho chị vui.
Dạ.
Cười cho chị vui đi.
Chị Hai.
Nhưng mà em mừng là được chị tha thứ nhiều hơn.
Thủy.
Dạ.
Rồi đây, em cũng sẽ có chồng.
Chị Hai à, em hứa với chị là em không có yêu anh để nữa đâu. Em nói thiệt đó chị Hai.
Em.
Dạ.
Chuyện đó không có gì quan trọng. Trong lứa tuổi ngây thơ, rồi đây em sẽ tận tường kẻ tóc đường tơ. Khi em đến tuổi tìm hiểu thực tế giới, vẫn thắc mắc chẳng yên lòng.
Chị Hai ơi, em thấy rõ ràng quả là một ngộ nhận của tình yêu. Thôi đừng nhắc nữa chị ơi.
Hai em trên đây xin chị tha thứ lỗi lầm. Còn thương chúng em chị phải về nhà.
Nào lần cuối để chia đi.
Chị Hai.
Chị nói gì kỳ vậy chị Hai?
Chị nói gì kỳ vậy?
Trời ơi, ai mở cửa vậy nè? Ủa, sao đông vậy nè? Đám cưới tôi chưa có mời mà sao mà
Chị hai.
Gì vậy?
Chị hai.
Anh hai. Anh hai ơi, chị hai em.
Gì vậy Thủy?
Chị hai.
Quyên. Anh em sao vậy?
Anh có yêu em không?
Em hỏi gì kỳ vậy? Em sao mà?
Nói đi. Nói đi đi, không còn kịp nữa.
Trời
chị hai ơi.
Trời ơi. Quốc thương tuyệt vọng rồi. Chị hai tự tử rồi.
Trời chị hai.
Trời ơi. Quyên. Chị hai.
Làm cái gì mà rối lên như vậy? Nghe đây.
Kêu xe. Đừng.
Đừng không còn kịp nữa. Anh nghe đây. Em
anh nghe em nói đi. Anh nghe em nói đi. Nói đi em.
Anh là chồng. Em là vợ.
Hai ơi đừng. Phải rồi em.
Phải rồi. Anh là em vợ của anh.
Đừng bỏ tụi em chị ơi.
Anh có yêu em không?
Anh yêu em.
Nói
anh
đi.
Yêu em nhiều lắm.
Anh nói đi đi không.
Anh nói nè em. Anh yêu em nhiều lắm. Anh nói nè em.
Em mãn nguyện rồi.